Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay: đòn tấn công Iran của Donald Trump buộc Bắc Triều Tiên phải thay đổi chiến lược, do Minh Anh thực hiện.
Thưa quý vị, ngay sau chiến dịch Midnight Hammer của Donald Trump nhắm vào ba cơ sở hạt nhân của Iran ngày 22 tháng 6 vừa qua, Bắc Triều Tiên, trên thực tế là một cường quốc hạt nhân ở Đông Bắc Á, rất có thể sẽ phải đánh giá lại các nước cờ chiến lược. Chế độ Kim Jong-un hiện cân nhắc giữa việc tái khởi động đối thoại với Donald Trump và tăng tốc hiện đại hóa chương trình hạt nhân tên lửa. Một điều chắc chắn là Bắc Triều Tiên theo dõi chặt chẽ những gì đang diễn ra ở Iran. Khoảng 20 năm trước, Bình Nhưỡng đã từng chia sẻ công nghệ vũ khí và bí quyết xây dựng các cơ sở ngầm cho Tehran. Giờ đây họ muốn biết hiệu quả chính xác của những bom ke ngầm, nhất là tác động của những quả bom tấn phá hầm JBU-57 do Hoa Kỳ thả xuống trong chiến dịch búa đêm nhắm vào các mục tiêu của Iran. Chế độ Kim Jong-un muốn biết cách tốt nhất để tự vệ trong trường hợp Mỹ chuyển hướng chú ý quân sự sang Bắc Triều Tiên. Đương nhiên, tình hình ở Bắc Triều Tiên khác nhiều so với Iran, với khoảng 50 đầu đạn hạt nhân. Theo ước tính của giới chuyên gia, lãnh đạo Kim Jong-un xem như đã có được một sự bảo đảm vững chắc. Nhưng đòn phô trương sức mạnh của Mỹ tại Iran khiến các chiến lược gia Bắc Triều Tiên cũng chợt nhận ra rằng Hoa Kỳ, đặc biệt là chính quyền Donald Trump, hoàn toàn có khả năng giáng đòn đầu tiên buộc họ phải có những suy tính khác. Theo quan sát của ông Chad O'Carroll, nhà sáng lập hãng tin NK News, NK Pro, chuyên nghiên cứu về Bắc Triều Tiên, trụ sở tại Seoul, thì giới quan sát đang bị chia rẽ về câu hỏi Kim Jong-un sẽ diễn giải màn phô trương sức mạnh này của Mỹ như thế nào? Đó là một lời cảnh báo để thúc đẩy ông trở lại bàn đàm phán với Donald Trump, hay đó là bằng chứng cho thấy Bắc Triều Tiên càng phải tăng tốc các chương trình hạt nhân để ngăn ngừa một vụ tấn công tương tự? Trang NK News dẫn nhiều nguồn tin ngoại giao Mỹ cho biết Washington đã nhiều lần cố gắng bắt liên lạc với Phái bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên ở Liên Hiệp Quốc, ở New York và cả ở Geneva nhằm đề nghị nối lại đối thoại đều bất thành. Các đề nghị của Mỹ đều bị từ chối một cách có hệ thống. Lập trường này của Bình Nhưỡng cũng dễ hiểu do mối quan hệ kinh tế quân sự với Moscow ngày càng chặt chẽ. Nhưng chiến dịch không kích của Mỹ tại Iran có lẽ sẽ không thôi thúc Bình Nhưỡng xúc tiến đàm phán với Washington, mà nhất là khi ông Donald Trump yêu cầu phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bắc Triều Tiên. Dù vậy, theo phần lớn giới chuyên gia được NK News trích dẫn, thì chiến dịch quân sự này của Mỹ rõ ràng đã làm gia tăng cảm giác bất an cho Bình Nhưỡng. Ông Chun In-bum, tướng về hưu của quân đội Hàn Quốc, nhận định điều này rất có thể thôi thúc lãnh đạo Bắc Triều Tiên ưu tiên thúc đẩy và hiện đại hóa nhanh hơn nữa toàn bộ các chương trình quân sự, tên lửa đạn đạo và hạt nhân để tăng cường năng lực răn đe và cải thiện năng lực tấn công chống lại Hoa Kỳ. Hết lời dẫn. Tóm lại, một mặt có cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran đang giúp Bắc Triều Tiên học hỏi những sai lầm về phòng không, thông tin tình báo, công nghệ của Iran. Mặt khác, theo như kết luận từ vị tướng Hàn Quốc, thì chế độ Kim Jong-un sẽ chỉ đối thoại với Washington vào một thời điểm thích hợp nhằm có thêm thời gian cho các chương trình quân sự của mình. Trong khi chờ đợi, thì mối liên kết giữa Nga, Iran, Bắc Triều Tiên có thể sẽ ngày càng chặt chẽ hơn tại nhiều khu vực, theo như quan sát của trang Deutsche Welle, trang thông tin của Đức.
Quý vị vừa theo dõi mục Mỗi Ngày Một Sự Kiện do Minh Anh trình bày. Phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở ra với mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự, trọng thanh nói về Liên Hiệp Quốc, định chế 80 tuổi, có còn hữu ích cho nhân loại. Và cuối cùng là tạp chí Xã Hội, thông tín viên Nguyễn Giang tường trình từ London nói về chủ đề chính sách nặng tay với sinh viên quốc tế của Mỹ có giúp ích các đại học Anh tăng sức hấp dẫn hay không. Nhưng ngay bây giờ, mời quý vị theo dõi mục Theo Dòng Thời Sự do Minh Phương thực hiện.
Mặc dù còn quá sớm để đánh giá thiệt hại, nhưng các phân tích hình ảnh vệ tinh được nhiều cơ quan truyền thông đăng tải cùng các báo cáo của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đã cung cấp cái nhìn sơ bộ về mức độ tàn phá của chiến dịch búa đêm mà Tổng thống Mỹ đã phát động nhắm vào các cơ sở hạt nhân của Iran.
Tại cơ sở Fordo, nơi dùng để làm dầu uranium ở mức độ cao, các bức ảnh cho thấy có 6 điểm bị bom đánh trúng. Theo IAEA, các tuyến đường tiếp cận gần cơ sở ngầm và một trong các lối vào của Fordo đã bị ảnh hưởng. Những hình ảnh này không cung cấp nhiều thông tin về tình trạng của các thiết bị nằm sâu bên dưới, nhưng IAEA cho rằng các máy ly tâm cực kỳ nhạy cảm với rung chấn từ vụ nổ, nên có thể dự đoán là thiệt hại rất nghiêm trọng.
Còn tại Natanz, theo IAEA, chỉ riêng các cuộc không kích của Israel đánh vào nhà máy này đã phá hủy hệ thống điện, một phần bề mặt của nơi đặt các máy ly tâm và ảnh hưởng đến một khu vực ngầm của cơ sở này. Theo Tổng Giám đốc IAEA, việc gián đoạn nguồn cung cấp điện có thể đã khiến các máy ly tâm chôn dưới đất quay một cách không kiểm soát và gián tiếp phá hủy chúng. Sau đó, cuộc không kích của Hoa Kỳ đã gây ra ít nhất một lỗ thủng trên bề mặt cơ sở dưới đất, nơi được sử dụng để làm dầu và lưu trữ. Cuối cùng, về phần Trung tâm Công nghệ Hạt nhân Isfahan, khu phức hợp nghiên cứu lớn nhất của Iran, nơi đặt các lò phản ứng nghiên cứu của Trung Quốc và các phòng thí nghiệm chương trình nguyên tử. Các cuộc tấn công của Israel đã làm hư hại ít nhất 10 tòa nhà trong khu này, trong đó có một nhà máy để chế tạo nhiên liệu hạt nhân và một cơ sở lưu trữ. Theo tờ Washington Post, cơ sở chuyển đổi uranium chính đã bị vô hiệu hóa.
Liệu đây có phải là cái kết cho chương trình hạt nhân của Tehran hay không?
Thứ nhất, cần khẳng định lại rằng tất cả những hư hại nêu trên tại các cơ sở hạt nhân của Iran mới chỉ là suy đoán của giới chuyên gia thông qua các hình ảnh vệ tinh sau chiến dịch búa đêm. Để thực sự xác định được mức độ hư hại, cần phải dựa vào các nguồn thông tin khác. Từ các thiết bị dò địa chấn có thể phân tích được độ sâu và cường độ của các vụ nổ dưới lòng đất, đến các thiết bị dùng để phát hiện phóng xạ và các cảm biến như LIDAR, công nghệ phát hiện và đo khoảng cách bằng ánh sáng. Ngoài ra, phải nắm được nội dung các cuộc thảo luận của chế độ Iran về thiệt hại và hệ quả của các cuộc oanh tạc của Mỹ. Hơn nữa, hình ảnh vệ tinh về các hố và bụi đất không cho thấy có hiện tượng sụt lún lớn hay sập núi. Như vậy, có khả năng dù Mỹ đã thả nhiều quả bom, nhưng phía Iran có thể đã sử dụng đủ lượng bê tông cốt thép cần thiết để ngăn bom xuyên tới sảnh chính và phá hủy các thiết bị bên trong. Hơn nữa, đây cũng là lần đầu tiên mà bom JBU-57 của Mỹ được sử dụng trong thực chiến. Điều này càng làm tăng thêm mức độ bất định.
Thứ hai, giới chuyên gia nhận định việc ba cơ sở làm dầu uranium bị hư hại quả thực có thể làm chậm chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của Iran nếu Iran thật sự đang phát triển loại vũ khí này. Nhưng không có nghĩa là Tehran không thể tái dựng những gì đã có tại các cơ sở mới.
Một trong số đó là cơ sở hạt nhân Kuekolangazla được xây dựng bên dưới ngọn núi cao gấp đôi ngọn núi nơi đặt cơ sở hạt nhân Fordo. Theo ghi nhận của FI, độ cao này cho phép đặt một số lượng lớn các máy ly tâm ở độ sâu hơn 140 mét dưới lòng đất, tức là sâu hơn nhiều so với cơ sở làm dầu uranium ở Fordo. Ở độ sâu này, các chuyên gia lo ngại rằng ngay cả những quả bom xuyên phá của Mỹ như loại JBU-57 được sử dụng trong các cuộc không kích cuối tuần qua cũng có thể sẽ vô dụng. Cơ sở này dường như có từ năm 2007, nhưng đã không hoạt động trong hơn một thập kỷ, theo một báo cáo của Viện Khoa học và An ninh Quốc tế. Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra rằng trong 6 tháng gần đây, tốc độ thay đổi tại khu vực này tiếp tục gia tăng. Cụ thể, vành đai an ninh xung quanh chân núi đã được củng cố và hiện kết nối với khu vực Natanz, mở rộng ra tới các tuyến đường chính. Hai lối vào đường hầm được bảo vệ nghiêm ngặt với các tòa nhà an ninh và trạm kiểm soát cơ động. Báo cáo kết luận, nhìn chung, các hình ảnh vệ tinh cho thấy cơ sở này đang trở thành một địa điểm được bảo vệ ở mức độ an ninh rất cao. Ngoài ra, các nhà lãnh đạo Iran vào ngày 12 tháng 6 vừa qua cũng đã đề cập đến việc xây dựng một cơ sở mới hoàn toàn, được đặt ở một vị trí an toàn và không thể bị tổn thương. Giám đốc Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran cho biết, Sinchik, ngay sau khi việc lắp đặt và vận hành các máy ly tâm hoàn tất, quá trình làm dầu sẽ bắt đầu, từ ngữ trong nguyên văn.
Thứ ba, hơn 400 kg uranium được làm dầu dường như đã biến mất không dấu tích. Về mặt lý thuyết, trữ lượng này có thể cho phép Iran chế tạo 9 quả bom nguyên tử và là mảnh ghép then chốt nếu muốn đập tan tham vọng hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, trữ lượng uranium này dường như đã được Tehran chuyển đi trước các cuộc oanh kích của Hoa Kỳ.
The New York Times cho biết rằng các thanh tra của IAEA đã nhìn thấy nhiều lô nhiên liệu hạt nhân lần cuối cùng vào ngày 10 tháng 6, tức là 3 ngày trước cuộc tấn công đầu tiên của Israel. Sau đó, các hình ảnh vệ tinh chụp vài ngày trước cuộc không kích của Mỹ cho thấy các xe tải và phương tiện vận chuyển đã có nhiều hoạt động bất thường xung quanh cơ sở Fordo và khu Natanz. Nhiều nguồn tin ngoại giao và quân sự cũng cho rằng một số thiết bị có thể đã được di tản trước khi các đường hầm bị lấp kín và trước khi cuộc tấn công của Israel bắt đầu. Tuy nhiên, The New York Times cũng nhận định các máy ly tâm có thể đã không được di chuyển đi vì đây là một quá trình phức tạp. Các máy ly tâm khổng lồ quay ở tốc độ siêu thanh để làm dầu uranium, được nối với nhau bằng hệ thống ống dẫn và được bắt chặt xuống nền bê tông. không có dấu hiệu nào cho thấy Iran đã kịp thực hiện việc di rời các máy này sau khi xung đột bắt đầu.
Vậy chiến dịch này có thể gây phản tác dụng hay không?
Le Nouvel Obs nhận định việc phá hủy các cơ sở hạt nhân sẽ không chấm dứt mối đe dọa, mà có khi còn có thể phản tác dụng, khiến Tehran đẩy nhanh chương trình hạt nhân của mình. Một số quan chức Iran đã bắt đầu đề cập đến khả năng rút khỏi hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã tuyên bố rằng hiệp ước này không đủ khả năng bảo vệ chúng ta, vậy tại sao một quốc gia như Iran lại phải dựa vào nó? Từ ngữ trong nguyên văn.
The Guardian thì cho rằng việc Iran chần chừ trong việc chế tạo bom hạt nhân trong khi vẫn duy trì mối đe dọa, giống như cách mà nhà độc tài Iraq Saddam Hussein từng làm. Hussein muốn thế giới, đặc biệt là kẻ thù Tehran, nghĩ rằng Iraq vẫn sở hữu vũ khí hạt nhân dù không thực sự phát triển nó. Câu hỏi đặt ra là liệu Iran có sẽ đi theo con đường của Iraq như hồi năm 1981 hay không, khi Saddam Hussein đẩy nhanh chương trình hạt nhân bí mật sau vụ không kích của Israel vào lò phản ứng Osirak.
Theo The New York Times, nếu Iran vẫn còn nắm giữ hàng trăm kg uranium đã làm giàu, nước này hoàn toàn có thể bí mật khởi động lại một chương trình hạt nhân quân sự với các cơ sở chưa bị phá hủy, phục vụ cho việc nhanh chóng tái lập năng lực. Trong trường hợp đó, các cuộc tấn công của Mỹ và Israel sẽ không giáng một đòn chí mạng vào một chương trình hạt nhân đã ăn sâu vào chiến lược an ninh của Iran.
Quý vị vừa theo dõi mục theo dòng thời sự do Minh Phương thực hiện về chủ đề chiến dịch búa đêm của Donald Trump, liệu đang phá hủy hay đẩy nhanh chương trình hạt nhân của Iran. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Liên hiệp châu Âu họp thượng đỉnh bàn về an ninh, quốc phòng và xung đột tại Ukraine. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Mỹ sẽ nối lại đàm phán hạt nhân với Iran vào tuần tới. Ngành tư pháp Trung Quốc thừa nhận đã có những vụ tra tấn phạm nhân. Mỗi ngày một sự kiện, đòn tấn công Iran của Donald Trump buộc Bắc Triều Tiên phải thay đổi chiến lược. Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, Israel và Iran đã ngưng bắn, nhưng liệu chiến tranh có lại tiếp diễn và hệ quả với mỗi bên như thế nào? Đó là vấn đề được báo chí bàn luận hôm nay. Bên cạnh đó, các nước thành viên NATO cũng an tâm khi Tổng thống Mỹ vẫn khẳng định cam kết.
Trong bài xã luận mang tựa đề Iran, Israel, ngừng bắn và các câu hỏi, Le Monde cho rằng nếu 12 ngày chiến tranh giữa hai nước đã khẳng định thế ưu việt của Israel trong khu vực, thì vẫn chưa biết được chương trình nguyên tử Iran bị phá hủy đến đâu, cũng như hậu quả của chế độ Tehran tiếp tục cầm quyền.
Phải chăng đây chỉ là tạm nghỉ trước khi Israel lại tấn công ở Gaza như hồi tháng 3, hay từ một cuộc chiến tranh quy mô chuyển thành cấp độ nhỏ với việc Israel thỉnh thoảng ra tay? Trong cả hai trường hợp, chế độ Iran bại trận nhục nhã sẽ còn chịu áp lực của nhà nước Do Thái lâu dài. Le Monde cảnh báo sự sụp đổ của Saddam Hussein ở Iraq đã dẫn đến một thập niên đẫm máu. Quốc gia này chưa bao giờ hồi phục nổi nếu chế độ Tehran bị thiệt hại nặng nề vì các vụ oanh tạc ám sát sẽ trở nên hoang tưởng hơn, thì dân Iran sẽ là những người phải trả giá đầu tiên về nội tình sau 12 ngày chiến tranh. Sự cân bằng trong nội bộ nước Cộng hòa Hồi giáo giữa quyền lực tôn giáo, chính trị và kinh tế đã bị xáo trộn, theo Lacroix, một nhà xã hội học nhận xét nay không còn là chế độ của các giáo sĩ mà của vệ binh cách mạng. Đại giáo chủ trốn mất suốt 15 ngày qua, ẩn náu ở một nơi an toàn, trong khi bom rơi xuống đầu người dân nên uy tín của ông ta bị sức mẻ trầm trọng. Làm thế nào bảo vệ Iran? Câu hỏi sau chiến tranh Iran-Iraq trong thập niên 80 nay quay lại.
Trả lời phỏng vấn của Le Seco, chuyên gia François Esbourg của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế cho rằng rất có thể xảy ra một cuộc chiến tranh mới vì hồ sơ nguyên tử Iran chưa được giải quyết tận gốc.
Đối với Tổng thống Mỹ, trung tâm của vấn đề là bản thân ông, quan trọng hơn cả Israel hay nguyên tử Iran. Chừng như Donald Trump chọn tấn công để chứng tỏ ông không phải là Taco, tức Trump always chicken out, tạm dịch Trump luôn chùng chân, một thuật ngữ làm Trump bực tức nhưng đã bắt đầu gắn chặt vào ông, cho lùi bước về thuế quan. Mục tiêu thứ hai đã đạt được, đó là không bị chính vào một cuộc chiến kéo dài. Trump tấn công nhanh gọn, dứt khoát. Thế nên ông giận dữ khi báo chí nói rằng địa điểm nguyên tử chưa bị phá hủy hẳn và ông nhất định ép đôi bên ngưng bắn. Hệ quả đối với Israel thì rất rõ ràng, vì nhà nước cho Thái luôn công bố mục đích chiến tranh. Họ làm những gì mình nói và nói những gì đã làm. Israel không khoe rằng đã diệt trừ hoàn toàn chương trình nguyên tử. Điều bất toàn duy nhất là chính phủ Israel muốn tiếp tục phá hủy các mục tiêu quân sự trước khi Trump áp đặt ngưng bắn. Iran đã tự cứu mình khi khôn ngoan tạo lối ra cho Trump qua việc trả đũa cho có lệ vào hai căn cứ quân sự Mỹ, nhưng báo trước để tránh thiệt hại. Có khả năng sẽ xảy ra một cuộc chiến tranh mới, nhất là nếu Israel phát hiện được nơi cất giấu 400 kg uranium làm giàu ở mức cao, và khi có cơ hội tốt, nhất định sẽ ra tay. Về phía Iran, sẽ xây dựng lại những cơ sở đã bị phá hủy. Ngược lại, ông Trump khu vực không còn nữa. Mạng lưới mà Tehran ra công dệt nên lâu nay ở Damascus, Beirut, Baghdad và Sana đã tiêu tan. Phe Houthi lẫn Hezbollah đều không can dự vào cuộc chiến vừa qua. Cho dù một ngày nào đó có chuyển đổi dân chủ, chính quyền mới Iran cũng sẽ không từ bỏ nguyên tử vì mục đích quân sự.
Về mặt thuần túy quân sự, tác giả Jun Khandan trên Les Echos nhấn mạnh, việc Hoa Kỳ oanh kích các địa điểm nguyên tử Iran cuối tuần qua cho thấy chiến tranh đã thay đổi quy mô khi các oanh tạc cơ bay một vòng trái đất để tấn công mục tiêu.
Người ta đã tốn rất nhiều thời gian để nghiên cứu hai cuộc đại chiến thế giới, nghi ngại thế chiến thứ ba, nhưng những gì diễn ra trong đêm 21 rạng 22 tháng 6 là một dạng thế chiến kiểu mới, một cuộc can thiệp quân sự tầm cỡ hành tinh trong vòng chưa đầy một ngày. Các pháo đài bay cất cánh ở cách mục tiêu trên 10.000 km và đến nơi sau 18 giờ bay, một cuộc tấn công trên bộ và trên biển được tính toán đến từng phút, chiến dịch nhát búa lúc nửa đêm vừa theo truyền thống vừa đặt chân vào chiến tranh tương lai. Hai ekip cất cánh từ căn cứ Watchman ở Missouri theo hai hướng trái ngược. Nhóm đầu gồm 6 chiếc B-2 bay qua Thái Bình Dương để đánh lừa. Nhóm tấn công thực sự thì vượt Đại Tây Dương. Đây là chiến thuật cổ điển cả ngàn năm, tuy nhiên tầm cỡ khác hẳn. Khi Hoa Kỳ thả bom nguyên tử xuống Hiroshima thì những chiếc B-29 thời đó cất cánh từ quần đảo Marian cách mục tiêu 2.500 km. Lần này khoảng cách không chỉ xa gấp 4 mà phi đội gồm 7 chiếc oanh tạc cơ tàng hình B-2 Spirit còn bay rất cao, radar không thể phát hiện. Chiến tranh diễn ra trên đầu chúng ta với tốc độ siêu thanh không hình không tiếng, ngược hẳn với những hình ảnh đã có về oanh tạc. Về mục tiêu, địa điểm làm giàu Pordo nằm sâu mấy chục mét dưới núi đá. Khi những quả bom JBU-57 nặng 13 tấn của Mỹ thả xuống, trên ảnh vệ tinh chỉ thấy khói bốc lên và những vết nứt. Một trận chiến tranh hầu như vô hình, không thấy phi cơ lẫn tình trạng hủy diệt. Chiến dịch này tương phản hẳn với những trận đánh trong chiến hào ở Ukraine. Không khác, một thế kỷ trước, một thông điệp mạnh mẽ đã được gửi đi là chiến tranh tương lai đã thực sự xuất hiện.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Bom đạn thôi rơi, bây giờ là lúc tính sổ. Đại thắng nhưng 12 ngày chiến tranh với Iran đã ảnh hưởng nhiều đến kinh tế của Israel, vừa về thiệt hại vật chất, vừa vì các doanh nghiệp phải ngưng hoạt động do vấn đề an ninh.
Hình ảnh hàng trăm tòa nhà bị họ tiễn Iran phá hủy hoặc làm hư hại cho thấy tầm cỡ của thiệt hại. Phòng không Israel đã chặn được đến 90% trong số 547 họ tiễn đạn đạo bắn sang, nhưng 31 quả lọt lưới đánh vào khu dân cư đã làm 29 thường dân thiệt mạng và trên 3.000 người bị thương. Thiệt hại ở Viện Weizmann, một trong những cơ sở nghiên cứu quan trọng ở phía nam Tel Aviv, lên đến nửa tỷ đô la. Các nhà máy lọc dầu ở Bazam cũng bị ảnh hưởng. Những đánh giá ban đầu cho thấy việc tái thiết tốn ít nhất 1 tỷ rưỡi đô la, gấp đôi so với thiệt hại trong hơn 600 ngày chiến tranh ở Gaza, chưa kể đến việc bồi thường cho những công ty phải đóng cửa theo lệnh chính phủ. Các doanh nghiệp bị thiệt hại nhiều nhất chỉ được đền bù tối đa 172.000 đô la. Lĩnh vực thu thiệt nhất là du lịch, với hình ảnh một đất nước thời chiến và tất cả các chuyến bay bị ngưng, chỉ có các khách sạn được an ủi vì nhà nước thanh toán chi phí cư trú cho 10.000 người dân Israel có nhà cửa bị phá hủy. Về chi quân sự, ước tính ban đầu trên 4 tỷ rưỡi đô la, mỗi lần dàn lá chắn tên lửa Aroba bắn đi là mất 3 triệu đô, bom và rocket mỗi chiếc phi cơ mang theo trị giá nửa triệu đô, tổng cộng 1.500 phi vụ của 200 chiến đấu cơ Israel tốn kém 1,2 tỷ đô la, nên thâm hụt ngân sách năm nay tối thiểu phải là 6% GDP.
Đối với Nga, cuộc chiến Israel-Iran làm Kremlin càng bị cô lập trên trường quốc tế. Moscow bất lực đứng nhìn chế độ Tehran, một trong những đồng minh hiếm hoi ở Cận Đông suy yếu đi.
Le Monde cho biết trước việc Moscow tố cáo NATO gia tăng quân sự hóa trên chuyến bay đến La Hay, Donald Trump chế giễu Tổng thống Nga. Ông kể lại là Putin gọi cho ông để hỏi xem có thể giúp gì về Iran hay không, nhưng Trump thẳng thừng nói Putin hãy tự lo cho mình trước đã. Đó là cách đẩy Vladimir Putin trở lại với cuộc xâm lăng Ukraine mà 4 tháng thương lượng ngưng bắn chẳng có kết quả gì. Hồi cuối tháng 5, sau một loạt anh tạc Ukraine của Nga, Donald Trump công khai nói rằng Putin đã hoàn toàn điên rồ. Hôm thứ Hai, Putin cố đóng vai trò trung tâm ở Trung Đông nhưng thất bại, trong khi đây là khu vực mà từ lâu ông ta là nguyên thủ hiếm hoi nói chuyện được với tất cả mọi người. Moscow chẳng giúp gì cho Tehran, tuy trước đây Iran đã cung cấp nhiều drone tự sát để quân Nga trụ được trên chiến trường Ukraine. Cách đây 5 tháng, Nga ký đối tác chiến lược với Iran, tuy nhiên không có điều khoản hỗ tương quân sự khi chiến tranh. Cuộc chiến giữa Israel và Iran có lợi cho Kremlin là làm thế giới không còn chú ý đến Ukraine, nhưng đồng thời khiến Nga bị cô lập trên trường quốc tế. Moscow hy vọng đóng vai trung gian hòa giải, nhưng chính Donald Trump là người loan báo ngưng bắn, trong đó Nga chẳng làm được tích sự gì.
Về hội nghị NATO vừa kết thúc, Liberation cho biết 32 nước thành viên đồng ý tăng ngân sách quốc phòng, tái khẳng định mối đe dọa Nga và ủng hộ Ukraine. Đồng minh thở phào nhẹ nhõm khi nguy cơ Donald Trump rút khỏi NATO đã lùi xa.
Cho tới phút cuối cùng người ta vẫn còn hồi hộp. Nhiều tháng trời chuẩn bị và an ninh của 450 triệu người châu Âu tùy thuộc vào vui buồn của Tổng thống Mỹ. Nhưng từ sáng thứ Tư, sau một đêm nghỉ ngơi ở dinh thự Hoàng gia, được Quốc vương và Hoàng hậu Hà Lan ân cần mời mọc, Trump khẳng định sẽ ở bên cạnh châu Âu cho đến cùng. Lầu Năm Góc loan báo sẽ có ít lính Mỹ hơn ở châu Âu. Có lẽ Washington chỉ rút đi chừng 15-20.000 trong số 100.000 quân nhân trú đóng. Cuộc trình diễn đã kết thúc, những cuộc thương lượng thực sự mới bắt đầu. Lysenko cảm thương cho Iran, Ukraine bên trọng bên khinh. Hội nghị thượng đỉnh NATO tập trung cho đòi hỏi của Trump nhưng hầu như không nói đến chiến tranh Ukraine.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Tiếp theo chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự do Trọng Thành thực hiện về Liên Hiệp Quốc, định chế 80 năm tuổi, có còn hữu ích với nhân loại.
Tạp chí Tiêu điểm.
Kính thưa quý vị, Liên Hiệp Quốc tổ chức sinh nhật 80 tuổi bên bờ vực thẳm. Mùa hè năm 2025, cuộc chiến xâm lăng của Nga chống Ukraine, chiến tranh tàn phá dải Gaza tiếp diễn, bùng nổ cuộc chiến 4 ngày giữa hai cường quốc hạt nhân Ấn Độ-Pakistan và gần đây nhất là cuộc can thiệp quân sự Mỹ-Israel chống Iran với mục tiêu ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân trong lúc châu Âu đang tìm cách đàm phán với Iran. Cách nay tròn 80 năm, ngày 26 tháng 6, bản Hiến chương Liên Hiệp Quốc đã được 50 quốc gia thông qua với tôn chỉ hàng đầu là duy trì hòa bình trên hành tinh. Định chế quốc tế ra đời từ Thế chiến II, giờ đây có còn hữu ích với nhân loại trong mục tiêu bảo vệ nền hòa bình thế giới hay không? Trong một cuộc tọa đàm với chương trình Địa chính trị của RFI, nhà sử học Chloé Morel, chuyên gia về Liên Hiệp Quốc, ghi nhận không khí đầy hy vọng vào thời điểm Liên Hiệp Quốc ra đời.
Elle a été pensée, conçue déjà au cœur de la Seconde Guerre mondiale par les principaux alliés et puis
Liên Hiệp Quốc đã được hình dung, được nhân nhóm ngay trong thời gian Thế chiến thứ hai bởi các quốc gia chủ chốt của phe đồng minh và chính thức ra mắt tại San Francisco năm 1945 trong không khí phấn chấn, lạc quan cao độ với khao khát và thậm chí niềm tin vào một thế giới đoạn tuyệt với chiến tranh. Trong Hiến chương Liên Hiệp Quốc có những nguyên tắc rất tiến bộ như bình đẳng nam nữ, tiến bộ xã hội, quyết tâm giải quyết xung đột bằng thương lượng, cũng như mục tiêu mọi người đều có việc làm, tức là liên quan đến nhiều vấn đề xã hội.
Trong cuộc tọa đàm với chương trình Địa chính trị của RFI, nhà nghiên cứu Romuald Sciorra, tác giả cuốn Ai muốn Liên Hợp Quốc phải chết, nhận định.
Lorsque l'ONU a été créée en 45 sur les ruines de la Seconde Guerre mondiale, elle s'est inspirée.
Khi Liên Hợp Quốc được thành lập vào năm 1945 trên đổ nát hoang tàn của đề nghị thế chiến, định chế này đã lấy cảm hứng từ Hội Quốc Liên. Dĩ nhiên là có những sai lầm đã bị lắp lại. Liên Hợp Quốc với Hội đồng Bảo an hiện nay đã trở nên thực sự ít ý nghĩa. Vào thời điểm đó, sự ra đời của định chế này đã là một thay đổi cách mạng. Liên Hợp Quốc đã là một sáng tạo của phương Tây, dựa trên các giá trị triết học phương Tây, lấy cảm hứng từ các giá trị nhân văn chủ nghĩa lớn, ra đời vào thời phục hưng tại châu Âu, được xác lập thành các lý thuyết sau đó trong thế kỷ ánh sáng ở châu Âu, được cụ thể hóa với sự trỗi dậy của các nền dân chủ phương Tây thế kỷ 19. Sự ra đời của Liên Hợp Quốc vào năm 45 và sau đó là tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền năm 48 là sự hoàn tất của hệ thống này với việc hình thành chủ nghĩa đa phương.
Nói đến Liên Hợp Quốc và hòa bình, nhiều người thường nghĩ ngay đến các lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, thường được gọi là mũ nồi xanh trong hiện tại, bao gồm khoảng 70.000 binh sĩ đến từ nhiều quốc gia. 11 sứ mạng duy trì hòa bình đang được triển khai tại các khu vực tranh chấp như giữa Ấn Độ, Pakistan, giữa Israel và Liban, v.v. theo đề nghị của các quốc gia sở tại. Nhìn chung, lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc thường chỉ có hiệu quả trong trường hợp xung đột giữa các lực lượng vũ trang có tổ chức, thường là giữa hai quốc gia, chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn. Thế đối đầu Mỹ-Xô và lá phiếu phủ quyết khiến Hội đồng Bảo an không thể đưa ra được các quy định chung ngăn chặn chiến tranh. Trong giai đoạn này, Liên Hiệp Quốc trở thành sân khấu cho cuộc đấu tranh quyền lực toàn cầu giữa Mỹ và Liên Xô. Cạnh tranh này đã gây ra nhiều cuộc xung đột thảm khốc mang tính khu vực với các cuộc chiến tranh ủy nhiệm như ở Việt Nam và Afghanistan. Cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân giữa Mỹ và Liên Xô từng đặt thế giới mấp mé trước bờ vực đại chiến trước khi Liên Xô và Mỹ bắt đầu thương lượng về kiểm soát vũ khí chiến lược. Tuy nhiên, theo nhiều nhà quan sát, Liên Hiệp Quốc dù không giúp nhân loại tránh được một thế chiến thứ ba, nhưng đã có phần đóng góp vào việc này. Vào thời điểm căng thẳng cao độ của chiến tranh lạnh, Liên Hiệp Quốc là một diễn đàn nơi các nước nhỏ ngồi chung bàn với các nước lớn, các nước đối địch có thể lên tiếng chỉ trích lẫn nhau. Nhà sư học Chloé Morel nhận xét.
Có thể nói Liên Hiệp Quốc là tổ chức dân chủ nhất trong các tổ chức quốc tế, tổ chức mang tính phổ quát nhất, nhân loại nhất, bởi vì tại Đại hội đồng, tất cả các nước, dù là giàu hay nghèo, thì đều có một lá phiếu bầu như nhau. Đặc biệt là từ năm 1960, với việc phi thực dân hóa, nhiều nước mới độc lập được gia nhập Liên Hiệp Quốc, và năm đó có 17 nước châu Phi vừa giành được độc lập đã gia nhập Liên Hiệp Quốc. Trọng tâm của Liên Hiệp Quốc giờ đã thay đổi. Kể từ đó, Liên Hiệp Quốc bao gồm đa số là các nước ngoài phương Tây, ngoài châu Âu, là các nước châu Phi, châu Á, châu Mỹ Latin.
Sự sụp đổ của bức tường Berlin và sự tan rã của khối Liên Xô được nhiều người ghi nhận như một thời điểm thuận lợi cho việc Liên Hiệp Quốc trỗi dậy để đảm đương trách nhiệm thực thi các tôn chỉ của Hiến chương Liên Hiệp Quốc gần nửa thế kỷ trước. Nhiều điều kiện đã hội tụ, nhưng bất hạnh thay, định chế này đã không tranh thủ được cơ hội vàng, theo nhà nghiên cứu Romuald Sciorra.
Nous avions un président américain à l'époque, George Bush père, qui, au contraire de son fils,
chúng ta vào thời điểm đó đã có được một tổng thống Mỹ George Bush cha, ngược hẳn với tổng thống George Bush con, là một người nhiệt huyết cổ vũ cho chủ nghĩa đa phương, không phải chủ yếu vì người khác, mà do bởi ông ấy hiểu rằng nếu nước Mỹ siêu cường muốn tiếp tục đóng vai trò kiến thiết trật tự quốc tế trong những thập niên tiếp theo và trong thế kỷ 21, thì chắc chắn Mỹ phải dẫn dắt được chủ nghĩa đa phương. Tổng thống Bush cha vốn là đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc. Vào thời điểm đó, chúng ta đã có một tổng thư ký mới Boutros Ghazi mà theo tôi là một người thực sự có tầm nhìn xa trông rộng nhất trong hàng ngũ các tổng thư ký Liên Hợp Quốc, cùng với tổng thư ký thứ hai Doc Hammarskjöld. Ông ấy đã có nhiều kế hoạch hành động vì hòa bình, an ninh và dân chủ, phát triển v.v. Và chúng ta đã có một hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc đầu tiên ở cấp nguyên thủ quốc gia. Hiện tại có thể điều này được cho là bình thường, nhưng vào thời điểm đó, một tổng thống Mỹ ngồi bên lãnh đạo Nga chung một bàn thì thực sự là điều mới. Tóm lại, rất nhiều yếu tố thuận lợi đã có mặt vào thời điểm đó. Tuy nhiên, bất hạnh thay với Liên Hợp Quốc, và có một chút mỉa mai ở đây, là Tổng thống Đảng Dân Chủ đắc cử ông Bill Clinton là người không hề có viễn kiến này, không hề ủng hộ chủ nghĩa đa phương chút nào. Chính quyền Clinton hoàn toàn ngoảnh mặt với các vấn đề quốc tế. Mặt khác, Tổng thư ký Boutros Ghazi cũng không được ngoại giao lắm với Tổng thống Mỹ. Rốt cuộc, một xung đột khiến ông Boutros Ghazi phải ra đi vào năm 96. Vào thời điểm đó, lẽ ra Liên Hợp Quốc phải có được một ảnh hưởng chính trị, nhưng rốt cuộc ảnh hưởng chính trị của ONU lại suy yếu.
Qui aurait donc pu avoir une influence politique.
Ba thập niên sau khi chiến tranh lạnh kết thúc, trật tự thế giới mới với nước Mỹ là siêu cường duy nhất, tức thế giới đơn cực, mà nhiều người tin tưởng là sẽ được khẳng định vĩnh viễn với sự toàn thắng của nền dân chủ tự do phương Tây, được coi là mẫu mực với toàn nhân loại, rốt cục giờ đây đang đứng trên bờ vực tan vỡ. Dù sao, trong một cuộc trả lời phỏng vấn chương trình Decryptas của RFI, ông Guillaume Devine, giáo sư danh dự của Trường Đại học Chính trị Paris, chuyên về Liên Hiệp Quốc và chủ nghĩa đa phương, đã nhấn mạnh đến tính chất không thể thay thế của Liên Hiệp Quốc trong việc giải quyết xung đột trên thế giới, đặc biệt nhờ chủ nghĩa đa phương.
Un des avantages du multilatéralisme, c'est qu'il offre des forums dans lesquels...
Một trong các lợi thế của chủ nghĩa đa phương là mang lại các diễn đàn mà ở đó mọi thứ đều có thể. Ở đó có các cuộc thảo luận chính thức, nhưng cũng có các cuộc trò chuyện hành lang, các cuộc họp đa phương, nhưng cũng có các cuộc tiếp xúc song phương. Các diễn đàn này là không thể thay thế. Nếu chúng biến mất vào ngày mai, tôi nghĩ chúng ta sẽ ngay lập tức buộc phải tái tạo chúng. Liên Hiệp Quốc cung cấp các không gian cực kỳ quan trọng, các câu lạc bộ tương đối mở, khác hẳn so với các nhóm G7, G20, BRICS, v.v. Quý vị biết, chúng ta thường nói về ba Liên Hiệp Quốc. Đầu tiên là cuộc họp lớn của các quốc gia và các hoạt động liên quốc gia. Thứ hai là tất cả các cơ quan, chương trình và tổ chức chuyên môn của Liên Hiệp Quốc cực kỳ quan trọng trong quản lý môi trường, y tế và hành động nhân đạo trên toàn thế giới. Và những điều này liên quan đến giải quyết xung đột. Và cuối cùng, Liên Hiệp Quốc thứ ba là Liên Hiệp Quốc của các tác nhân phi nhà nước. Liên Hiệp Quốc là một nam châm thu hút đáng kể, làm tăng trưởng các tác nhân phi nhà nước giống như Hội Quốc Liên với tinh thần Geneva sau Thế chiến thứ nhất, từng huy động các hội cứu trợ và những gì mà vào thời điểm đó không được gọi là các tổ chức phi chính phủ mà là các hiệp hội quốc tế đầu tiên.
Tuy nhiên, chủ nghĩa đa phương vốn làm nên sức mạnh và sự hữu ích của Liên Hiệp Quốc cũng là cơ chế đang đứng trước đe dọa bị hủy diệt trong bối cảnh thế giới hậu đơn cực hiện nay. Cứu vãn chủ nghĩa đa phương là một trong các mục tiêu hàng đầu của thỏa ước vì tương lai được các thành viên Liên Hiệp Quốc thông qua hồi cuối năm ngoái, mà một nội dung chính của thỏa ước này là hướng đến cải tổ triệt để Hội đồng Bảo an. Thế giới hậu đơn cực đang bước vào giai đoạn đầy bất định, nên hòa bình bằng sức mạnh đi kèm với chạy đua vũ trang là điều đang trở thành xu thế từ nhiều năm nay. Trở lại với cội nguồn của Liên Hiệp Quốc, định chế quốc tế ra đời ngay trong Thế chiến thứ hai có thể rút ra nhiều bài học thành công và thất bại về các giá trị nhân bản. Chủ nghĩa đa phương trong truyền thống phương Tây đã từng giúp thúc đẩy sự ra đời của một định chế quốc tế toàn cầu chưa từng có sứ mạng bảo vệ hòa bình thế giới như thế nào. Nhà chính trị học Pháp Bertrand Badi vừa cho ra mắt cuốn sách mới Art de la Paix, tạm dịch là Nghệ thuật kiến tạo hòa bình. Trong một cuộc trả lời RFI nhân dịp sách ra mắt, ông Bertrand Badi đã nhắc lại câu nói của nhà thần học người Bắc Phi Thánh Augustino. Xin trích, hòa bình trước hết đến từ việc những nhu cầu căn bản của con người, nhu cầu ăn, nhu cầu có nước sạch được thỏa mãn. Môi trường, khí hậu trong lành, an toàn là tài sản chung. Khi môi trường và khí hậu bị xâm hại vì các lợi ích cục bộ, khó có thể nói đến một nền hòa bình bền vững. Vấn đề Liên Hiệp Quốc có còn hữu ích cho nhân loại hay không trong mục tiêu bảo vệ hòa bình phụ thuộc vào việc nhân loại góp sức ra sao cho nghệ thuật kiến tạo hòa bình, cho chủ nghĩa đa phương mà Liên Hiệp Quốc đã và đang cung cấp một sân chơi chưa từng có trong lịch sử nhân loại.
Vừa rồi là tạp chí Tiêu điểm thời sự do Trọng Thành biên soạn. Tiếp theo, mời quý vị theo dõi tạp chí Xã hội. Thông tin viên Nguyễn Giang tường trình từ London về chính sách nặng tay với sinh viên quốc tế của Mỹ. Liệu có giúp các đại học Anh tăng sức hấp dẫn hay không? Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
Tạp chí Xã hội.
Thưa quý vị, sau căng thẳng với Đại học Harvard, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa sẽ thu hồi thị thực du học của hàng vạn sinh viên Trung Quốc. Tình hình chỉ mấy tháng đầu tiên của nhiệm kỳ Trump thứ hai khiến con số sinh viên Trung Quốc và Ấn Độ tìm cách chuyển hướng du học dự định tại Mỹ sang các nước nói tiếng Anh khác tăng lên. Anh Quốc luôn là điểm đến được sinh viên châu Á ưa chuộng. Vậy tình hình mới này có giúp các trường đại học của Anh đón sinh viên không muốn hoặc không thể vào Mỹ du học hay không? Thông tin viên Nguyễn Giang từ London giải thích.
Được nói rõ là cái xu thế quan tâm tìm chỗ du học ở Hoa Kỳ đã có giảm đi trong 12 tháng qua. Và điều này chịu tác động của cái người ta gọi là yếu tố Trump, tức là Trump Factor. Và các báo Anh những ngày qua cho hay là Anh, rồi Úc, rồi Canada là những nước đầu bảng trong khối nói tiếng Anh để thu hút sinh viên du học từ Trung Quốc, từ Ấn Độ và từ Đông Nam Á đến những nước này. Khi mà chính sách visa và có thể nói là cả cái thái độ căng thẳng của chính quyền Trump không hề thuyên giảm đối với sinh viên quốc tế.
Vậy nói riêng về sinh viên Trung Quốc thì qua quan sát anh thấy có gì khác về môi trường cho họ tại Anh so với Mỹ và các nước khác hay không?
Vâng, tôi xin trích ra một số liệu như sau, tức là trừ những năm phải phong tỏa vì dịch Covid thì người ta ước tính là hàng năm có tới trên 1 triệu sinh viên Trung Quốc xuất ngoại để du học. Với một con số lớn như thế thì phải có những cái quốc gia mà có nhiều trường đại học mới đón đủ. Những nước trong khu vực chẳng hạn như là Đài Loan thì có vấn đề chính trị ngoại giao với Trung Quốc. rồi Nhật Bản, Hàn Quốc thì có thể là không dùng tiếng Anh gọi là phổ cập như là các nước Anh, Mỹ, Úc, Canada. Nước Singapore thì dùng tiếng Anh nhưng mà nhỏ và ít trường, cũng như là sinh hoạt khá là đắt đỏ. Vì thế cho nên cái làn sóng sinh viên Trung Quốc đi sang các nước láng giềng không thể nào bằng sang các thị trường du học đại học ở Hoa Kỳ cũng như là Anh Quốc. Thứ nhì thì là về các ưu thế truyền thống ở Anh. Anh có rất nhiều điểm vượt trội so với cả Úc, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Từ số trường đại học đẳng cấp quốc tế cho đến cả khối trường tư hay là dự bị đại học, thậm chí trường nội trú tư thục từ cấp 2 cho sinh viên nước ngoài. Cho nên Anh Quốc có thể là bao trọn gói việc giáo dục từ nhỏ cho tới trưởng thành, lên đại học và lên cả trên cấp trên đại học, tức là làm nghiên cứu sinh tiến sĩ cho bất cứ người nước ngoài nào. Và điều này thì những gì báo chí cho chúng ta biết là sinh viên học sinh Trung Quốc rất thích nền giáo dục trọn gói từ nhỏ đến lớn của Anh Quốc. Chỉ có một nhược điểm thôi, đó là học phí ở Anh khá là cao. Còn thì Anh có ngôn ngữ tiếng Anh tiêu chuẩn nhé, được nhiều sinh viên người Trung Quốc mà tôi có tiếp xúc, họ nói thẳng là họ thích hơn là giọng Mỹ hay giọng Úc. Ngoài ra thì các khối các trường đại học ở Anh có rất nhiều bộ môn phong phú, không chỉ là toán, lý, hóa hay là các ngành STEM, mà là từ nhạc cổ điển cho đến kiến trúc, nghệ thuật, các ngành kinh tế, xã hội, truyền thông thì đều có những cái bộ môn, những cái khoa ở trình độ hàng đầu thế giới. Và trong 50 trường đầu bảng thế giới được du học sinh Trung Quốc chọn rất là nhiều, thì ở Anh có rất nhiều những trường như là Oxford, Cambridge rất là khó vào, nhưng ngoài ra những trường như là Nottingham, Manchester hay là UCL ở London, hay là Edinburgh hay là ở Bristol, hay là King's College London đều là những trường rất đông học sinh Trung Quốc. Có những trường có những năm số học sinh hay du sinh Trung Quốc chiếm tới 80% sinh viên quốc tế.
Chính quyền Donald Trump cho rằng du học là ngành phải phục vụ cho nước Mỹ trước hết, chứ không phải là cho Trung Quốc. Và Mỹ cũng có nhiều lo ngại về gián điệp Trung Quốc và sự đánh cắp công nghệ quan trọng từ các viện nghiên cứu của Hoa Kỳ. Còn tại Anh thì có mối lo ngại như vậy đối với sinh viên và nghiên cứu sinh Trung Quốc hay không thưa anh?
Điều này thì phải nói rõ là chính giới Anh từ lâu nay thì luôn đánh giá cái rủi ro bị xâm nhập hay bị mất thông tin có giá trị cao về công nghệ trong các ngành trọng yếu được đánh giá, tức là không chỉ nhất thiết là từ người từ Trung Quốc mà đối với tất cả các sinh viên nghiên cứu sinh nước ngoài. Chẳng hạn như cụ thể từ năm 2021 thì Quốc hội Anh đã nghe những cái báo cáo của chính quyền về những cái gọi là điều đảm bảo cho các đại học phải nhận được chứng chỉ về an ninh, người ta gọi là ATAS Certificate từ Bộ Ngoại giao, thì mới cho phép sinh viên hay nghiên cứu sinh ngoại quốc bước chân vào cái ngành mà có thông tin công nghệ nhạy cảm đối với Anh. Nhưng gần đây thì có một số tờ báo, chẳng hạn như trên tờ The Standard, có một bài của Sean Wilson mới đăng ngày 19 tháng 4 năm 2025 thôi, nói là chừng 20 đại học ở Anh vẫn có quan hệ với nhóm đối tác là 7 trường nghiên cứu công nghệ quân sự ở Trung Quốc, sau khi có cảnh báo từ quan chức chính quyền. Thế nhưng mà các đại học Anh nói rằng là họ vẫn có cơ chế giám sát và kiểm soát rủi ro. Ví dụ như họ tuân thủ theo những cái hướng dẫn của chính phủ để đảm bảo an ninh các khu vực nhạy cảm, những lĩnh vực nhạy cảm như là hàng không, này, khí động học, vi sinh vân vân và các mảng khác. Thế nhưng mà tôi xin nhắc rằng đây là hợp tác ở cấp đại học, tức là cấp giáo sư tiến sĩ bên Anh làm nghiên cứu với bên Trung Quốc, chứ không phải nói về sinh viên. Về sinh viên thì tôi chưa bao giờ nghe có cái câu chuyện như ở Mỹ là chính quyền lại đứng ra cáo buộc sinh viên Trung Quốc là xâm nhập hay làm gián điệp hay là làm cái việc gì khác.
Nhìn lại giai đoạn trước, tức là nhiệm kỳ thứ nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump, có phải khi các chính sách ngày càng chặt hơn về visa du học với sinh viên quốc tế đã khiến cho Hoa Kỳ mất đi cơ hội thu hút sinh viên quốc tế từ những năm 2017 đến 2021, tức là trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump?
Ừ, đúng thế. Một cái báo cáo của Hội đồng Anh về tình hình các cơ sở giáo dục đại học Anh Quốc vào tháng 2 năm nay thì nêu ra một số đánh giá rất là đáng chú ý. Ngay trong nhiệm kỳ 1 của Tổng thống Trump thì sức hấp dẫn của các đại học Mỹ đã sút giảm, với con số ghi danh từ sinh quốc tế đã giảm chừng 50.000 người một năm. Người ta trích ra những cái thái độ của ông Trump với người Hồi giáo qua các vụ trục xuất chẳng hạn, khiến cho sinh viên từ các nước Trung Đông và châu Phi sang Mỹ du học có giảm đi. Ngoài ra thì người châu Âu cũng giảm đi. Thế nhưng mà số người từ vùng Đông Á, nhất là Trung Quốc, tới Mỹ du học thì vẫn tăng đều cho tới khi xảy ra đại dịch COVID.
Nói riêng về sinh viên Trung Quốc, có phải là cứ khi nào Mỹ nhận ít sinh viên du học từ Trung Quốc thì họ lại sang Anh hay không, thưa anh?
Sang đến thời của Tổng thống Biden thì số sinh viên Trung Quốc ở Mỹ đã giảm đi và Anh Quốc trở nên hấp dẫn hơn. Có thể nói là các số liệu của Anh và của Trung Quốc cho thấy là năm 2023 là thời kỳ đỉnh điểm của du học Anh với sinh viên Trung Quốc. Kể cả sau thời Trump, sang đến thời Biden thì Mỹ hóa ra vẫn tiếp tục bác đơn visa du học của Trung Quốc. Chẳng hạn thời Biden đã bác tới 39% đơn xin visa du học từ Trung Quốc, là một con số rất là kỷ lục. Và cũng cần phải nói là từ 10 năm qua thì Trung Quốc và Hoa Kỳ đã có những căng thẳng về chính trị cũng như về kinh tế và thương mại, chứ không phải đợi những cái vụ đại học Harvard. chuyện ở nước Anh, tức là ngay sau nhiệm kỳ 1 của ông Trump, đại dịch Covid, thì nước Anh đã đứng cao hơn nước Mỹ về số sinh viên sang du học rồi trở về. Thế nhưng mà con số của năm 2024 vừa qua thì lại có giảm. Các đại học Anh hiện nay đang hy vọng là việc Mỹ làm khó dễ cho sinh viên Trung Quốc sẽ khiến cho nhiều người đang học ở Mỹ chuyển sang Anh. Vì ở các cái trang báo hay trang mạng của Trung Quốc mà tôi có quan tâm ấy, thì họ nói là ví dụ giả sử được cấp visa sang du học Mỹ rồi cũng vẫn có thể là có rủi ro về visa. Thậm chí một số điều tra dư luận còn nói là sinh viên Trung Quốc lo ngại bị kỳ thị, thậm chí bị bạo hành ở Mỹ vì những cái căng thẳng chính trị và căng thẳng thuế quan giữa hai nước, cho nên chuyện họ tìm đến nước Anh cũng là một cái điều dễ hiểu.
Cuối cùng thì chính sách visa của Anh thực ra cũng đang thắt chặt với sinh viên Trung Quốc nói riêng và sinh viên châu Á nói chung, gồm cả Việt Nam, Ấn Độ hay là Indonesia v.v. Vậy thì nước Anh có thực sự là thu hút sinh viên rồi giữ lại nhân tài phục vụ cho khoa học và kinh tế hay không? Và phải chăng thì Anh cũng đang phải cạnh tranh với các nước khác để thu hút dòng sinh viên quốc tế?
Vâng, gần đây thì chính nước Anh cũng ra một cái chính sách visa chặt hơn. Cho nên sinh viên quốc tế một khi đã được chọn con đường du học cũng rất là tốn kém đấy. Thì thường là họ đều nộp đơn vào nhiều trường một lúc, chứ không phải chỉ nộp vào Anh. Và nói thẳng là Anh chỉ là một trong số các nước mà sinh viên Trung Quốc cũng như sinh viên châu Á chọn ghi danh. Ghi danh xong khi mà họ có được visa rồi thì họ mới chọn quốc gia nào có chi phí du học, học phí rẻ, chi phí sinh hoạt rẻ thì họ mới sang. Nhắc đến các cái thị trường cạnh tranh với Anh thì có một nước láng giềng có hệ thống giáo dục tương đồng chính là Cộng hòa Ireland. Rồi các trường ở Liên minh châu Âu nữa. Theo quan sát của tôi thì chẳng hạn như ở Pháp, Đức, Hà Lan, Đan Mạch và gần đây là cả Hungary và Ba Lan thì cũng có những trường tốt dạy bằng tiếng Anh và thu hút sinh viên nước ngoài. Ví dụ với giá một năm học bằng thạc sĩ ước tính là từ 6.000 euro cho đến 20.000 euro. Trong khi một tấm bằng thạc sĩ ở Anh là phải chi 17.000 đến 30.000 bảng. Tức là nhiều hơn cả, không chỉ nhiều về tỷ giá hối đoái mà nó gần gấp 3 lần chi phí cho một cái bằng ở châu Âu. Ngoài ra thì một cái báo cáo của Hội đồng Anh từ tháng 2 năm nay cũng cho hay là một cái thị trường du học cạnh tranh với Anh chính là vùng Đông Á và vùng Đông Nam Á, ví dụ như Đài Loan, Singapore, thậm chí cả Malaysia và Thái Lan. Thế thì chúng ta có thể kết luận rằng là Anh Quốc muốn thu hút cũng như giữ chân những người có trình độ cao, học xong đại học hoặc học xong cấp trên đại học để họ có thể ở lại, tận dụng cái thời gian gia hạn thị thực 18 tháng để kiếm việc, thì cần phải có những cái chính sách hỗ trợ thu hút nhân tài thực sự. Tức là thân thiện hơn, tạo điều kiện cho sinh viên quốc tế tiếp cận các ngành công nghiệp, tiếp cận thị trường lao động. Nếu Anh muốn tái cấu trúc các ngành kinh tế theo cái hướng công nghệ cao, theo cái hướng số hóa và trí tuệ nhân tạo.
Thưa quý thính giả, tạp chí của Nguyễn Giang đã khép lại chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Liên hiệp châu Âu họp thượng đỉnh bàn về an ninh quốc phòng và xung đột tại Ukraine. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Mỹ sẽ nối lại đàm phán hạt nhân với Iran vào tuần tới. Ngành tư pháp Trung Quốc thừa nhận đã có những vụ tra tấn phạm nhân. Mỗi ngày một sự kiện, đòn tấn công Iran của Donald Trump buộc Bắc Triều Tiên phải thay đổi chiến lược. Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự như thường lệ, sẽ là một điểm báo của Phan Minh. Tiếp theo là tạp chí văn hóa, Tuấn Thảo nói về hiệu thời trang Pháp Lavant và cuộc đời của Jean Lavant. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Thanh Phương, phần kỹ thuật âm thanh do Nafar Phone đảm nhiệm, toàn ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.